thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 90 với đề tài Phần thưởng của người tiếp rước sứ giả Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 40 đến chương 11 câu 1. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 40 đến chương 11 câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng mình đâu. Vả, Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng trong các thành xứ đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu 40 và câu 41 cho thấy phần thưởng của người tiếp rước sứ giả của Chúa là gì? Lời dạy này khích lệ bạn ra sao? Câu hỏi thứ hai. Câu 42 cho thấy thước đo của sự phục vụ theo tiêu chuẩn nước trời như thế nào? Bạn rút ra bài học gì cho mình qua tiêu chuẩn này? Câu hỏi thứ ba. Chương 11 câu 1 nói lên tầm quan trọng của việc rao giảng về nước Đức Chúa Trời như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, câu 40 và câu 41 cho thấy phần thưởng của người tiếp rước sứ giả của Chúa là gì? Lời dạy này khích lệ bạn ra sao? Phần Kinh Thánh này là những lời dặn dò của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi họ vâng lệnh Chúa ra đi rao giảng nước trời. Chúa nói, ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Khi Chúa nói, ai rước các ngươi, Ngài ngụ ý rằng khi các môn đệ ra đi sẽ có người vui lòng tiếp rước họ, nhưng cũng sẽ có người không tiếp rước. Có lẽ nhiều người sẽ từ chối rước họ. Tuy nhiên, lời dặn dò của Chúa khích lệ họ không phải ai cũng từ chối phúc âm. Họ cũng sẽ gặp một số người chào đón và tiếp rước. Người được sai đi đại diện cho người sai phái. Đón tiếp sứ giả chính là đón tiếp vua, là đấng đã sai phái sứ giả. Vì các sứ đồ là sứ giả của Chúa Cứu Thế Giêsu, cho nên ai tiếp rước họ chính là tiếp rước Chúa Giêsu, mà ai tiếp Chúa Giêsu là tiếp Đức Chúa Trời. Đây chính là phần thưởng Chúa đền đáp thay cho các môn đệ khi họ vâng lời Chúa ra đi, và là phần thưởng vô cùng cao quý, vượt gấp trăm ngàn lần những gì người tiếp rước sứ giả của Chúa đã bỏ ra. Chúng ta có thể thắc mắc, tại sao phúc âm của Chúa lại bị xem như một món hàng đem ra tiêu thụ ngoài thị trường, người thì mua, người thì không mua? Để xác nhận lời dạy dỗ này, Chúa Giêsu sau đó trong chương 25 cũng đã tỏ cho các môn đồ viễn cảnh tương lai trên thiên đàng, lúc muôn dân trình diện trước mặt Ngài là vua trên muôn vua, vua sẽ phán với những người đứng bên hữu Ngài rằng: Hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Những người ấy ngạc nhiên: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Vua sẽ trả lời rằng: Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Thấm nhuần lời dạy của Chúa Giêsu, trước giả thư Hebrew cũng đã khích lệ cơ đốc nhân rằng: Chớ quên sự tiếp khách, có lẽ khi làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hebrew chương 13 câu 2. Chúa nói tiếp trong câu 41: Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Tiên tri là một người rất được tôn trọng trong dân Israel vì là người phát ngôn của Đức Chúa Trời cho dân sự. Không phải ai cũng có thể làm tiên tri, nhưng mọi người có thể giúp đỡ tiên tri bằng cách này, cách khác, để rồi có thể lãnh phần thưởng của tiên tri từ nơi Chúa. Chúa công bình, Ngài không bỏ sót một việc làm nào, dù nhỏ, làm cho Chúa. Tiếp rước một đấng tiên tri vì người ấy là tiên tri thì sẽ được lãnh phần thưởng của tiên tri. Tương tự, ai tiếp rước một người công chính vì người ấy là người công chính thì cũng sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Tiếp đón tiên tri hay người công chính cũng có nghĩa là tiếp nhận sứ điệp của tiên tri và có đời sống của người công chính. Người ta mở cửa nhà mình ra để tiếp đón tiên tri, nhưng mở cửa lòng mình để tiếp nhận sứ điệp. Lời dạy của Chúa khích lệ mỗi chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta không ai giống ai, mỗi người đều có thể dự phần trong công việc Chúa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, đối với Chúa, không một người nào Ngài quên cả. Phần thưởng Ngài luôn dành cho từng người tùy theo công việc chúng ta làm. Câu hỏi thứ hai. Câu 42 cho thấy thước đo của sự phục vụ theo tiêu chuẩn nước trời như thế nào? Bạn rút ra bài học gì cho mình qua tiêu chuẩn này? Câu cuối cùng trong lời dạy của Chúa với môn đồ trước khi họ ra đi là: Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, cả ấy sẽ chẳng mất phần thưởng mình đâu. Có thể hiểu câu này qua những ý như sau. Thứ nhất, một chén nước lạnh cho một khách lạ nào đó đang khát chỉ là một việc rất nhỏ mọn, là một điều không đáng, không cần được thưởng, nhưng Chúa cho biết ngay cả việc làm nhỏ mọn ấy cũng sẽ được thưởng. Điều đáng chú ý ở đây là của cho có thể chỉ là một chén nước lạnh, ngụ ý sự trợ giúp chỉ là một điều rất đơn sơ, rất nhỏ. Chúng ta không bị đòi hỏi phải làm những việc lớn, hoặc phải cho những vật đáng giá, hoặc làm những việc lớn lao cho người khác. Rõ ràng, Chúa không đòi hỏi những việc vượt quá khả năng chúng ta, chỉ là những việc rất bình thường mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Thứ hai, cho một người trong bọn nhỏ này uống. Việc làm nhỏ cho một người nhỏ. Người nhỏ ở đây chính là những môn đồ của Chúa. Ngài muốn họ luôn giữ mình trong sự khiêm nhường, hiền hòa, mặc dù biết rằng họ đang làm sứ giả nhà vua, ra đi rao giảng về vương quốc nhà vua. Nhưng Ngài cũng muốn dùng cách gọi người nhỏ như gợi lên hình ảnh một đứa trẻ, hoặc cũng có thể là một người có địa vị rất thấp kém trong xã hội. Đây là việc ít ai quan tâm để làm và cũng ít ai chú ý đến người làm việc này. Cũng chẳng chút động cơ nào để khen thưởng, nhưng Chúa lại cho biết Ngài quan tâm đến những hành động bình thường như vậy và sẽ có phần thưởng dành cho họ. Một ý nghĩa khác nữa, trong thí dụ của Chúa Giêsu về việc cho một người bé nhỏ uống một chén nước lạnh, nói lên sự phục vụ bất vị kỷ hay bất vụ lợi. Một đứa trẻ hay một người bần cùng trong xã hội thường thì khó có thể trả ơn. Người phục vụ cho đối tượng này chắc cũng không hề mong chờ một sự đáp trả nào cả. Nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn thấy hết và Ngài sẽ thay cho người nhỏ ấy đáp lại bằng phần thưởng của thiên đàng. Có thể có nhiều việc chúng ta làm hằng ngày không vì động cơ ích kỷ, mặc dù không ai nhìn thấy cả, nhưng Chúa sẽ chú ý. Thước đo của Đức Chúa Trời là thước đo theo tiêu chuẩn thiên đàng. Chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời bao nhiêu, điều ấy sẽ được đo lường qua cách chúng ta đối xử hay phục vụ người khác chung quanh ta. Vì người nhỏ đó là môn đồ ta, ấy chính là vì cớ Chúa. Phục vụ cho môn đồ của Chúa, dù cho người ấy là ai, lớn hay nhỏ, đều là phục vụ Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban thưởng, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán vậy. Trở thành môn đệ của Chúa không phải chỉ nhận sự cứu rỗi linh hồn mà thôi, nhưng lòng yêu Chúa thúc giục chúng ta mong ước phục vụ Chúa nhiều hơn, mong ước nhận lãnh lời khen và phần thưởng Chúa ban cho trong ngày cuối cùng. Hãy hết lòng hầu vị Chúa bằng ân tứ và khả năng của mình, dù việc lớn hay việc nhỏ, trực tiếp hay gián tiếp, Chúa cũng sẽ không bao giờ quên. Câu hỏi thứ 3. Chương 11 câu 1 nói lên tầm quan trọng của việc rao giảng về nước Đức Chúa Trời như thế nào? Bài giảng trên núi cho biết nội dung và tiêu chuẩn của nước trời, tiếp theo là sứ mệnh của người thuộc về nước trời phải thực hiện. Trước khi thực hiện, Chúa trang bị những điều cần thiết cho các môn đồ. Chương 11 câu 1 cho thấy phần trang bị về tinh thần cho các môn đồ ra đi coi như tạm đủ. Chúa Giê-xu rời khỏi đó, đi đến các thành khác, tiếp tục việc giảng dạy về nước Đức Chúa Trời. Đó là công việc của Ngài như lời Chúa đã nói. Vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự giảng dạy qua việc đích thân Ngài đi khắp nơi giảng dạy. Ngài trang bị cho các môn đồ và sai họ ra đi để rao giảng. Vậy nên, mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta ngày nay phải giảng dạy về nước Đức Chúa Trời quan trọng là dường nào. Chúng ta không thể nào thờ ơ, lạnh nhạt với mạng lệnh của Ngài. Trái lại, phải nỗ lực với hết sức mình, với mọi phương tiện, nắm lấy mọi cơ hội để rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người chung quanh ta. Chúng ta được cứu qua việc tin nhận Chúa Giê-xu, điều đó không thay đổi, nhưng phần thưởng cho người phục vụ Chúa thì không giống nhau. Chúa muốn tất cả chúng ta đều được thưởng, vì vậy bài học này khích lệ mỗi chúng ta hết lòng hầu vị Chúa, dù việc chúng ta làm cho Chúa, cho anh em mình, lớn hay nhỏ, cũng không mất phần thưởng trong ngày cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 40 đến chương 11, câu 1, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 91 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.
Nguyện ngày càng tường mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nên, muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Ngày ngày học nhiều về Giê-xu thôi, tôi mong am chi thánh y sao thôi, sơ si thâu đáo tích hay ai ôi, là do giáo sư thánh linh dạy tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi.